Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Nguyên tắc căn bản của Thánh Kinh trong vấn đề trao đổi với người chung quanh là mau nghe, chậm nói, chậm giận. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày ý nghĩa của nguyên tắc mau nghe và chậm nói. Hôm nay xin trình bày về nguyên tắc chậm giận. Kính mời quý vị theo dõi sau đây. Thưa quý thính giả, mau nghe và chậm nói là hai nguyên tắc đầu tiên trong vấn đề đối thoại. Nguyên tắc thứ ba là chậm giận. Sứ đồ Gia-cơ khuyên, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Trích thư Gia-cơ chương 1, câu 19-20. Chậm giận nghĩa là không nổi giận một cách nhanh chóng và dễ dàng, không nhạy giận và không hay giận. Có nhiều người, đặc biệt là các ông, rất nóng tính, hay nổi giận, và còn có vẻ hãnh diện về tính nóng giận của mình. Chúng ta thường nghe những người này nói, tôi nóng tính lắm, phải cẩn thận, đừng chọc giận tôi, chứ còn để cho tôi nổi nóng lên rồi là không ai làm gì được đâu. Người ta thường nói, no mất ngon, giận mất khôn. Thật đúng như vậy. Khi nổi giận, người ta thường hành động thiếu khôn ngoan, gây bao nhiêu tai hại, thật là kinh khiếp. Có những ông chồng hễ nổi giận là đập phá đồ đạc, đánh vợ, đánh con, mắng chửi mọi người trong nhà. Đó là những người thiếu khôn ngoan và thiếu tự chế. Sứ đồ Gia-cơ cho biết, cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu này có hai nghĩa. Thứ nhất, khi giận dữ, con người sẽ có những hành động lố bịch, hung hãn và sẽ không đối xử cách công bình, công chính theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và vì thế không tỏ ra đức công bình của Chúa. Ý nghĩa thứ hai là khi giận dữ, người ta muốn tự phá hoàn cảnh, tự ý trả thù người làm hại mình, và vì thế không để cho sự công bình của Chúa được bày tỏ. Ví dụ, khi bị một người gian ác gây tổn thương cách vô cớ, chúng ta nổi giận và tìm cách gây thiệt hại lại cho người đó. Người chung quanh sẽ thấy rằng chính chúng ta là người báo trả cho người đó, chứ không phải Thiên Chúa đã trừng phạt người đó. Ngược lại, nếu chúng ta không nổi giận và không trả thù, nhưng trao phó điều đó cho Chúa giải quyết. Khi Ngài trừng phạt, sửa dạy người có lỗi, mọi người sẽ thấy Chúa là đấng công bình và kính sợ Ngài. Biết bao nhiêu gia đình luôn luôn bị ồn ào, xáo trộn chỉ vì người trong gia đình hay nóng nảy, giận dữ. Ai nói gì cũng giận, ai làm gì cũng giận. Và khi giận thì tuôn ra bao nhiêu lời thô tục, nặng nề, cay đắng, không kể gì đến danh dự của người khác. Là con cái thật của Chúa, chúng ta phải bỏ đi tính giận dữ. Có những cái giận hữu lý, chẳng hạn như khi thấy người mạnh thế đàn áp người cô thế, hoặc thấy những bất công của xã hội, thấy tội lỗi lan tràn, thấy danh của Chúa bị người đời xúc phạm, vân vân. Đó là cái giận chính đáng. Nhưng dù giận một cách công chính như thế, chúng ta cũng không tự ý trả thù hay làm những điều không đẹp cho hả giận. Trong những cơn giận đó, chúng ta cần cầu xin Chúa ban cho mình khôn ngoan để cầm giữ cơn giận và biết phải xử sự hay đối phó cách nào để đức công chính của Chúa được bày tỏ. Ngoài ra, nếu chúng ta nổi giận vì người chung quanh không làm theo ý mình hoặc là không phục vụ mình đúng mức, đó là cái giận ích kỷ, không chính đáng, chúng ta phải loại bỏ. Có những ông chồng đi làm về chưa có cơm dọn sẵn ra bàn thì giận dữ, la lối om sòm, không cần biết vợ ở nhà đã phải vất vả như thế nào. Cũng có những bà vợ muốn có tiền để tiêu xài phung phí theo ý thích. Khi không được như vậy thì giận dữ, khóc lóc, làm khổ mọi người chung quanh. Cũng có người lại có tính giận cá chém thớt, tức là giận người này nhưng đổ cái giận đó lên người khác. Khi thì giận vợ đánh con, khi thì giận bạn bè, rồi về nhà nạt nộ người trong gia đình. Thánh Kinh cho chúng ta nhiều lời khuyên thực tế về tính nóng giận như sau đây. Lời khuyên thứ nhất, đừng hay giận và đừng nhạy giận. Như sứ đồ Gia-cơ đã viết, người nào cũng phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Nguyên tắc thứ hai của Thánh Kinh trong những lời khuyên về tính nóng giận là tính giận dữ rất là tai hại. Châm ngôn chương 15 câu 18 ghi như sau. Người hay giận gây điều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Lời khuyên thứ ba là khi đang giận, đừng hành động. Sứ đồ Phao-lô khuyên, ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26. Nguyên tắc thứ tư là đừng giận lâu. Cũng trong thư Ê-phê-sô chương 4 câu 26, sứ đồ Phao-lô khuyên, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Lời khuyên thứ năm là phải bỏ tính nóng giận. Thánh Phao-lô viết, phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Và trong một thư khác, sứ đồ Phao-lô cũng khuyên, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Như vậy, năm lời khuyên về tính nóng giận của Thánh Kinh là đừng hay giận và đừng nhạy giận. Tính giận dữ rất là tai hại, chúng ta phải cẩn thận. Thứ ba, khi đang giận, đừng hành động. Thứ tư, đừng giận lâu. Và thứ năm, phải bỏ đi tính nóng giận. Cầu xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, tức là mau nghe, chậm nói và chậm giận, để sự đối thoại, trò chuyện giữa chúng ta với người chung quanh được tốt đẹp. Mọi người yêu thương, thông cảm nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau. Nếu trong gia đình có những xung đột trầm trọng, không thể đối thoại hay đối diện nhau, nếu đã lâu người trong gia đình không nói một lời ngọt ngào nào với nhau, nếu giữa chúng ta và người trong gia đình chưa có sự thông cảm hoặc thiếu đối thoại thành thật, chúng ta phải làm gì để bắt lại nhịp cầu thông cảm và nối lại mối dây thân yêu đó? Có ba điều chúng ta cần làm. Trước hết, chúng ta cần công nhận khuyết điểm của gia đình mình và của chính mình. Thứ hai, hãy nghĩ đến tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta và kiểm điểm lại xem mình đã thật sự kinh nghiệm tình yêu của Chúa chưa. Và thứ ba, hãy yêu người khác như Chúa đã yêu chính mình. Khi một người bị bệnh và muốn được chữa lành, trước hết người đó phải nhận mình là người có bệnh. Tương tự như thế, muốn cải thiện tình thân trong gia đình, chúng ta phải công nhận lỗi lầm của mình trong cách đối xử với người trong gia đình. Đừng đổ lỗi cho người khác, nhưng nhận khuyết điểm nơi chính mình và sẵn sàng sửa đổi theo lời Chúa dạy. Nếu chúng ta cho rằng tình trạng lạnh lùng, trong gia đình hoàn toàn do lỗi lầm của một người nào khác, chứ không phải lỗi của chúng ta, thì chúng ta không thể làm gì để cải thiện tình trạng đó được. Thứ hai, theo lời Kinh Thánh dạy, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là tình yêu vô điều kiện. Ngài yêu chúng ta dù chúng ta không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Thánh Kinh cho biết, Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được tình trạng xấu xa của mình và tình yêu cao cả của Chúa, chúng ta mới thấy Chúa yêu chúng ta nhiều chừng nào. Và chỉ khi nào chúng ta tiếp nhận tình yêu của Chúa, chúng ta mới có thể yêu thương người khác. Và thứ ba, lời Chúa dạy, hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Và Chúa cũng dạy, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày phần cuối cùng của loạt bài Bí quyết để gây dựng một gia đình vững mạnh. Tuần tới, chương trình Sống đạo gia đình sẽ trình bày một đề tài mới, đó là dự bị hôn nhân. Kính mời quý vị đón nghe. Nếu quý vị muốn nhận được quyển sách đề tài Bí quyết gây dựng gia đình vững mạnh, xin liên lạc với chúng tôi qua điện thư nguồn sống 2001 A Vòng yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi sách đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.